có sửa xe, có bị tai nạn đó rồi ảnh có nó đi 6 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh lại thì cũng không có nhớ ai hết trơn. Rồi cái mấy ngày sau thì ảnh mới nhớ lại, ảnh có đi ở dưới ảnh trên cây mà ảnh bất tỉnh thì ảnh có thấy cái cảnh này kia thì ảnh cũng kể lại. Dạ, tôi ở nhà nghe biết hết tới thì đường thì cũng có thể là cho
cho nên có những cái cuộc đó là chứng minh cái xác là tạm. Khi mà cái xác nó tắt ngán một cái là cái hồn xuất ra ngoài vẫn còn sống. Cho nên để hiểu cái nguyên lý vô sanh hồn là bất diệt, có thể đi đây đi đó tùy theo cái khả năng tu tiến của người. Khi mà tắt xuất ra đi như vậy, nếu mà anh có tu vô viên còn đi cao nữa, đi chơi nhiều chỗ nữa. Cái này anh đi âm phủ không? không có chịu hướng thượng để đi. Hướng thượng đi còn nhiều cảnh đẹp nữa. Cho nên nói ra để cho bạn đạo thấy rằng không phải cái xác này làm chủ cái hồn làm chủ cái xác. Cho nên ảnh mới được đi đó. Dù đi xuống âm phủ cũng là cái hồn làm chủ cái xác. Cho mình biết được cái hồn làm chủ cái xác, mình có cái pháp tu để cho nuôi dưỡng cái hồn càng ngày càng mạnh lên. Càng thiền thì cái hồn nó càng ngày càng mạnh, càng sáng suốt, càng minh mẫn, lúc chết càng đi được đi chỗ tốt hơn.
Dạ, con hiện nay con cũng xin hỏi thầy chuyện con có người mẹ ở Việt Nam mà bà cũng hiền dữ lắm, nhưng mà bên đây con với nhà thì cũng nghèo. Con với người em cứ bởi vì về bến mà cũng con nó thấy con nó bị muốn về tính thì ở trường học thì thấy trong gia đình phải sống với con phải đầy đủ gì đó thì con giống như an tâm, nhưng mà má con thì giúp đỡ những người ngoài vậy đó. Nhiều khi ở trong gia đình giống như cái số tiền con tính gửi về thì chỉ đủ sống trong gia đình thôi, nhưng mà má con cứ để giúp đỡ cho những bà con nghèo, nhiều khi giúp lấy số tiền giúp đỡ thì trong nhà lại không có đủ gì đủ dùng. Thành ra con về có việc, còn năm ngoái con có về Việt Nam, con về con thấy vậy thành ra con có cằn nhằn má con. Nhiều khi con suy nghĩ cũng nó giống như mình có hiếu mình ở Việt, nhưng mà khi mình về thấy thì con cằn nhằn giống như là gần như qua bất cứ gì đó thầy thấy con làm gì có đúng không thầy?
Không, mẹ có tâm từ bi giúp đời thì tốt, chứ đâu có gì đâu. Còn có tâm keo kiết là không tốt, chết phần hồn không tiếc, không tốt. Bà có tâm rộng rãi giúp đồng bào, giúp bà con, cái đó tâm tốt.
Còn như con, nếu mà con cằn nhằn má con vậy là con...
Không nên cằn nhằn. Không nên cằn nhằn. Con người có cái tánh đó là khó kiếm lắm. Khó kiếm lắm. Để phước lại cho các con chứ. Bà làm phước là bà mong, bà muốn cầu xin cho các con cô của bà được khỏe mạnh. Cái tâm làm phước, cái tâm khó kiếm lắm. Mình không nên cằn nhằn. Làm phước ông trời trả lại mà, không có mất đâu. Con gửi tiền về cho má làm phước thì ở đây con cũng kiếm tiền dễ chứ không có khó. Thấy không? Không có sao. Cái tâm keo kiết là không có tốt.
Cảm ơn chị Thị. Xin mời anh Mâm.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo. Nãy giờ ngồi đó thì nhớ ra trước khi đi đó con có gặp chú Ngọc. Chú kể chuyện chú nói hồi đó là người ta kêu mà mã bầu dậu ra là không được. Không tin ai hết. Mình gặp ông Tám thì ông hai nhưng tám tú cho ông hết bệnh cho nên ông tin. Dạ, ông nói làm sao á tôi đi được sức còn nữa tôi mới tin. Thì ông tám ông dặn là ngày đó mấy giờ ngồi thiền sao làm sao. Ông có kể ông không có biết chữ nào mà về gặp ông tám biểu tu. Ông nói tu thì phải tụng kinh, gõ mõ mà giờ không biết chữ nào làm sao đọc kinh. Ông tám nói dễ lắm, niệm Nam Mô về Phật cái Quan Thế Âm Bồ Tát là được rồi. Do đó mà ông ở nơi vậy thôi được, Nhưng mà chừng nào cho ông bay lên được, ông thấy mới tin, thì ông Tám dặn, cái ngày đó mấy giờ, 8 giờ tối, ngồi sao sao, đó ông ấy, ông như con gà, ông chịu sức bay lên, thành ra từ đó ông mới tin. Và khi nào ông hết tiền á, thì ông Tám từ giờ vậy, thì bữa sau là ông có tiền. Như vậy xin thầy xác nhận, thầy có giúp ông hay không?
Ông mới gặp tôi mấy cách tuần trước này nè. Ông chết này, lúc này ông được nhẹ rồi, lúc này ông biết rõ cái phần hồn rồi, gặp cười lắm, mừng lắm.
Cái thứ hai nữa ông ấy
cười không rồi, gặp cười hả hả không, mừng quá rồi.
Theo thầy mà thầy ấy đi đừng cho ngầu nữa ha, như vậy thầy có ông ở lại ông hơi buồn.
Cái số nó là phải ở Việt Nam chứ nó đi đâu không được, tôi đã cho hay rồi. Cái người đi có cái số mà nó có đi đi nữa cũng là chìm chết. Tôi dặn là đừng có đi, cứ làm cái nghề của mình đi, tu. Mà nó không nghe nó đi, rốt cuộc đâu có thành công. Mất hết trò tiền, mất cả căn nhà nữa. Thì bạn đạo mới góp cho ông căn nhà.
Thì nói nhờ thầy dớt ông lên, cũng như gà mà bị dìu sớt ba cổng lên như vậy, thầy xác nhận có giúp ông
không? Có giúp rất nhiều rồi chứ.
Đó là để cũng như để
tôi dặn kỹ không có cho ông đi, và ông đi làm chìm chết á.
Con muốn nói như vậy là để một phần nào chứng minh cái sự thực hành phương pháp tu vi nó có kết quả như thế. Dạ thưa thầy.
Xin cảm ơn anh. Kính thưa thầy, hồi nãy anh thầy Ba Trường mới lên chào thầy thôi. Trong tư ảnh cũng có nhiều việc để trình lên với thầy. Trong thời gian nãy giờ ảnh ngồi ở dưới, thời gian cũng còn nhiều rồi, cho nên Trường có chị trình lên một lần nữa.
tê chân nữa. Bấm ngón chân cái, bấm ngón chân cái chặt nó hết tê.
Dạ. Hỏi thêm thời gian chờ đợi anh Trường có anh
đi. Chúng ta bài chúng ta với bạn đạo, tôi với anh Trường thì cũng thường khi gặp nhau cũng nói chuyện thứ năm về tu hành rồi về đời đủ thứ. Hai đứa tụi tôi cũng thân nhau lắm. Hôm tuần trước này tôi với anh cũng nói chuyện cả tiếng đồng hồ bằng điện thoại. Thì hai năm rồi, lối chừng tháng 10, tôi bị trúng gió rồi chắc có lẽ là bị stroke, hay một cái gân máu nhỏ nhỏ trên đầu nó rít, nó làm tôi bại nguyên tôi nửa người. Thành ra tôi với ảnh thì có nói chuyện, nói chơi, nói người ta tu cái pháp này á, thở thấp lưng đầy đúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, cho tới từng nào không bể bộ đầu thôi. Tôi nhà bộ đầu nó không bể, mình đứt từng mau.
Đứt từng mau tại ăn mặn á, ăn muối nhiều mới đứt từng mau.
Nó làm ngay thì nhờ cái tu thiền này thành ra nó có đứt từng mau đi nữa, nó cũng trở lại rất là nhanh. Cái triệu chứng mà trước khi nó khi mà nó đứt cơn máu á, tôi biết trước, bởi vì buổi sáng đó tôi đi làm như thường, rồi sáng bữa đó 8 giờ thì có buổi họp, tôi ngồi họp, thì tụi Mỹ nó ngồi xung quanh tôi nhiều lắm, nói chuyện, thì khi không tôi thấy cái đầu gối tôi tự nhiên sao nó yếu, cái đầu gối tôi nó yếu đi, nó yếu, tôi thấy nó yếu và tôi lấy cái kim tôi vơ vơ vậy, thì thấy nó yếu thật. Cái thì trong khi mà những người kia trình bày đó, chưa tới tôi đó, chưa tới phần tôi để trình bày cái chuyện của tôi đó, thì tôi ngồi tôi thở hấp lưng, tôi hít thiệt đầy bụng lên, tôi hít thiệt hơi tôi thở ra hít thật là nhẹ, tôi làm chuyện dài hơi thì nó mất đi, rồi chút xíu nữa nó trở lại, rồi tôi cũng thở nữa, thở là nó mất đi, rồi nào rồi tôi thở làm dài ba lần cái nó mất luôn. Nó mất luôn đi cho tới trưa, thì thường thường buổi trưa đó tôi đem thức ăn trưa, bữa nào mà trong sở tụi nó không có rủ tôi đi ăn á, thì tôi đem thức ăn tôi ra ngoài bờ hồ. Ở Austin nó có cái bờ hồ, tôi ra bờ hồ đó tôi ngồi tôi ăn xong rồi tôi đi bộ, thường thường là vậy đó, tôi ăn rồi tôi đi bộ. Thì bữa đó tôi ăn rồi tôi đi bộ, thì trong lúc tôi đi bộ á thì nó mạnh khỏe như thường, sức mồ hôi như thường. Rồi tôi đi về thì đi về 3 giờ có bữa họp ca, thì tôi vô tôi ngồi tôi họp, thế thì cái đầu gối nó yếu trở lại, nó cũng trở đi trở lại 2-3 lần. Tôi thở kỳ này, thở là nó đứng luôn, nó không thèm nó yếu luôn, nó yếu luôn. Cái tôi thở hoài tôi yếu luôn, tôi nói không được, điều này chắc là có cái gì trong thân thể mình nó bất ổn đây, mà nó yếu luôn một hồi là đi không được là chết. Cái tôi sáng tôi ngồi cho hết buổi họp, một tiếng đồng hồ sau hết buổi họp xong rồi, cái tôi ra xe tôi về nhà liền, lái xe về nhà. Thì về nhà thì nó khởi sự, nó yếu hơn hết bằng chân, hết cái chân luôn, rồi cái tới cái cụ chỏ nó yếu, rồi hết cái tay thì nó yếu luôn. Thì chiều về thì vợ con đè xuống cạo gió thì mình mẩy nó đỏ hết, thì bà cũng càng nhận, bà nói anh có cái tật là trúng gió, anh bây giờ nói hết trơn, tới chừng nào sụn như là anh mới chịu cho cạo gió. Thì cạo đỏ hết trơn xong, ngủ đêm sáng ngày đó thì nguyên phần nửa người này bất động luôn, không còn cử động gì nữa hết, nhưng là đi cái xích cái xuôi như què á. Thì con tôi chở tôi tới bác sĩ, thì ông bác sĩ thường thường tôi đi đó, thì ông coi, ông thử cholesterol, thì cholesterol vẫn thấp, áp huyết máu vẫn thấp. Thì ông nói anh bình thường không có máu cao, không có cholesterol cao, mà thấy anh bị như vậy là bị sốc gì là tôi không hiểu sao. Rồi ông cho tôi thuốc uống cho nó loãng cái máu đi, nó còn tôi cho anh uống thuốc nó loãng máu để máu nó chạy cho nó đều, anh thử coi có trị được không. Thì tôi ngồi tôi uống thì nhà trị bị tôi bị đó ngày thứ hai thứ ba, tôi uống thuốc ổng cho tới ngày thứ năm, tôi thấy không bớt, nó càng ngày càng nặng thêm. Thôi cái vợ tôi mới nói thôi giờ anh đi ông thầy chăm cứu đi. Tôi tới ông thầy chăm cứu, thì ông thầy chăm cứu ông thầy Tàu đó, ổng cũng là bác sĩ mà ông chăm cứu nữa. Thì tới đó ổng chăm cứu, thì ổng chăm cái tay chân tôi, rồi ông bắt tôi ký giấy cho ông chăm trên đầu. Thì ông chăm trên đầu tôi 3-4 mũi kim vẫn biết. Ông nói đau lắm nghe, tôi nói tôi cũng chịu đau nữa. Ông đâm để trên đầu tôi 2-3 cái kim gì đó. Ông đưa ngồi nghỉ đi, ngồi nghỉ hồi là du sẽ thấy có hiệu nghiệm. Thì tôi ngồi đó chăm rồi tôi ngồi chừng 15-20 phút gì đó, đứng dậy đi. Thì tôi đứng dậy tôi đi được. Thì trong lúc mà ổng chăm đó, tôi cũng đồng thời ổng chăm, đồng thời tôi cũng thở, thở pháp luân, thở rất là nhẹ nhàng, thở đều, rất là nhẹ nhàng, hít vô, hít ra, hít vô, hít ra. Thì nó đi song song với cái chăm cứu, tôi thở luôn. Thì sau khi 15-20 phút không được, tôi đứng dậy tôi đi. Thì tôi đứng dậy tôi đi, tôi thấy tôi điều khiển được cái chân tôi để đi. Tôi đi, mặc dù nó rất là yếu, nhưng mà mình điều khiển được. Anh ta tôi đi tới, tôi tiếp tục tôi chăm cứu ổng chừng 1 tháng thì nó trở lại bình thường. Nói là bình thường chứ cũng như là con chim nó què rồi nó cũng yếu đi. Thì tới ngày hôm nay tôi cũng vẫn còn nó yếu, tay chân gì vẫn yếu. Ra lúc nào mà bữa nào mà trời lạnh á thì mình thấy nó yếu, mà đi cũng là quyêu quào vậy đó. Nhưng mà tôi thấy cái pháp này đó rất là tốt, là cái chỗ thở. Cái thở rất là quan trọng, rất là tốt. Thở thành ra khi mà trong thân thể, trước khi tôi bệnh đó, đôi khi để như nhiều khi mình trong mình thấy bất ổn thở nó cũng hên. Rồi thật ra tôi qua cái nạn này đó, tôi thấy cái thở khi mà nó đứt được máu ở trên đầu tôi, nếu mà tôi nhận thấy là tôi nếu mà không có cái pháp thở này đó, có lẽ là nó làm luôn rồi, nó làm liên tức khác trong buổi sáng thôi. Thành ra tôi thở nó dứt đi luôn, kéo dài cho tới chiều, tới tối luôn, nó mới
hành được. Cái đó là cái connection ở trong ruột của anh bị tắc nghẽn rồi.
Yeah.
Cho nên anh phải, chút nữa anh rảnh phải lấy cái thuốc thanh lọc đi.
Yeah.
Về nhà uống thôi, không còn xuất ruột.
Yeah.
Thì connection nó khôi phục lại, hồng lên.
Yeah.
Cũng như hôm trước anh gì đó, anh anh gì?
Đông.
Anh Đông đó.
Yeah.
Cái chân anh đi không được á.
Yeah.
Nhưng mà tôi cho anh uống rồi cho anh thanh lọc, hoạt động được, đá được.
Yeah.
Chứ chứng minh cái connection ở trong cái ruột anh á.
Yeah.
Sự giao thông nhiều năm rồi.
Yeah.
Nó bị tắc nghẽn á. Rồi bây giờ anh uống, ở nhà uống thanh lọc cái đó hết rồi.
Yeah.
Không còn phải xúc ruột uống, yeah, rồi đi cầu nó hết rồi. Mà khỏe lắm.
Yeah.
Cái chân anh sẽ nhẹ lắm. Yeah. Và anh làm pháp luân chiếu minh rồi gì nó sâu lắm.
Yeah.
Thì tự nhiên cái chân anh nó mạnh lên.
Là hôm tuần rồi anh Trường với tôi có nói chuyện với anh Trường, anh có, anh nói gặp thầy anh sẽ hỏi tu cái này thở tung lên bộ đầu mà đĩa rút, anh nói tôi thấy sao mà hai ba người rồi đĩa rút trên đầu hay là thay vì để bể bộ đầu lại điên cùng hết trong bệnh hoạn hết, tại sao? Bây giờ anh Trường, anh không biết, anh hỏi
tôi
sao, bây giờ anh nói.
Đâu có ai điên khùng đâu. Là tại vì ăn quá rồi cái ruột nghẹt hết rồi. Thanh lọc có nó hết rồi. Anh Trường không có thanh lọc là cũng cùng rồi đó chứ.
Yeah.
Thanh lọc rồi cái nó nhẹ. Thanh lọc nó uống thuốc bổ, nó mập lại, không có gì hết đó.
Thật ra thì anh tiếp anh cũng biết cái ý, không biết tự nhiên là anh gọi đúng cái câu hỏi, có nên hỏi mà anh liên hỏi trước Phật. Thành thử là cái gì như thế này.
Cho nên con người của mình mấy chục năm là bị nghẹt rồi. Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó. Rồi cứ có gì uống viên thuốc không phải như vậy. Rửa cho nó sạch rồi tự nhiên à, nó tốt à. Chính bản thân của tôi anh thấy không? Thuốc tôi xúc rồi anh thấy cái mặt tôi nó già đi ha. Rồi bây giờ nó uống thuốc bổ nó trở lại hết,
phục hồi lại
những cái liên hệ đó. Hồi trước mình uống, bây giờ uống thuốc hoài phải gia tăng, còn cái này không cần, chút là được rồi, không cần ăn nhiều nữa, khỏe đến vậy đó. Làm pháp luân thì sâu, cái gì cũng sâu hết, tốt lắm, nhờ thánh lộc.
Thưa thầy, theo y học á, tự nhiên Liêm mới dự trình bày các bạn thì cho thấy rằng những cái báo về y khoa của Mỹ cho biết rằng thường thường những người Mỹ mà bị stroke, tức là đứt cơ máu trên đỉnh đầu là do sau bữa ăn, là thường thường cái số người mà đi nhà thương mà cứu cấp là đa số từ 1-2 giờ khuya đến sáng, đó là dịp ăn tối là ăn nặng mà. Người bạn Liêm thì ăn trưa, bữa nay anh thì ăn trưa xong anh đi dòng bờ hồ thì anh trở lên họ có nhiên thì cái đó. Rồi trong nhà không biết là nói phong gió đúng gió cạo, nhưng mà những y học có thì đứt cơ trên đầu, thành thử con mới thấy anh Liêm cũng đứt cái mạch máu, nhưng mà triệu chứng đứt của anh là con mắt bị không thấy được, thì như vậy đứt không phải sao bó. Theo cái não là đứt sao bó. Anh Liêm thì cả bán thân bất tội gần như vậy rồi phục hồi, mà ở bên tâm mạch tức là bán não bên trái để đứt cơ trên đầu. Cái điểm lên đầu thì y học thấy là vậy, nhưng mà bây giờ thầy nói là rửa ruột thì cái đó nó không biết có liên hệ gì không.
Liên hệ rõ ràng, anh thấy cái lông mày tôi nó đen lại không?
Yeah.
Hồi trước tôi có lông mày trắng không?
Yeah,
bây giờ nó đen hết rồi, anh thấy không? Yeah. Mấy cái condition nó hoạt động lại hết rồi, không phải nhiều trước nữa. Còn ăn thêm uống thuốc thêm là bệnh thêm mà chết dần chết mòn đó.
Nhưng mà con nghiên cứu anh Liêm thì ảnh là người ăn chay nhiều lắm.
Ăn chay nhưng mà cái ruột ảnh mấy chục năm rồi. Bây giờ anh phải thanh lọc nó, trẻ lại. Như tôi bây giờ không có sợ nào mà trắng hết rồi. Hồi trước anh còn thấy sợ trắng hơn. Bây giờ nó đen lại hết rồi. Không nhờ thanh lọc chứ làm gì. Tôi có ăn gì đâu. Tôi ăn cơm ok, còn ít hơn anh nữa.
Hai nữa là vấn đề... xin thầy cho biết luôn sẵn như việc này,
không nên ăn nhiều.
Tu thiền tới cái độ nào cần phải ăn ít để giữ cho đừng những chuyện xảy ra như vậy.
Khi mà cái điển rút lên bộ đầu nhiều mình phải ăn ít, không nên ăn nhiều.
Cái điểm thứ hai nữa là nếu ăn ít nhưng mà chiều có nên ít ăn hay là nhịn ăn luôn?
Chiều ít ăn chừng nào tốt, nhịn ăn dùng còn quý nữa. Nếu điển lên bộ đầu nhiều mình không cần thiết ăn ban đêm, tay chân ấm rồi đâu có gì đâu phải ăn.
nhưng mà sợ họ sụt cái lô họ chỉ làm được.
Họ cứ sợ ốm mà ăn cho cố là bệnh, tôi nói rồi.
Có nhiều khi nhịn cái nó rung thầy.
Rồi trưa mình cứ ăn no đi, rồi tối mình không ăn là đâu có gì, mình uống ly sữa đi ngủ được rồi.
Cái khổ của Mỹ này là trưa ăn lâm sản ít thôi. Tại mình làm mình đâu có sắp thêm một nồi cơm, mình sắp chút xíu thôi. Rồi thì mình ăn chút hay là cái lát mì thôi. Mà chiều
giờ
ăn, nhưng chiều
giờ cỡ
ăn nó chắc
chết. Ăn nhiều quá nó bệnh nè. Lựa lấy ăn chứ ăn nhiều nó bệnh, mà chiều ta ăn ok, ăn cho thiệt no bụng nên chập nó đói à.
Tức là thầy cha
ăn ok cái... tốt lắm á. Chứ mấy cái gân mình nó cũng không có cứng nữa.
Nhưng mà ok nấu hoài với cơm được không, hay là nó ok không?
Nó ok không, ăn tốt hơn. Nó là giúp được cái lá lách nữa. Tôi tới tôi ăn chén ok không à. Anh ở Hồng Kông họ đãi tôi mười mấy ngàn một bữa ăn, tôi không ăn, nhất định tôi không ăn, tôi chỉ ăn một chén ok thôi. Không có ăn gì nhiều.
Con hồi như còn nhớ hồi năm thầy có xuống Houston, thầy có biểu con là ăn hộp kê với bí lợ.
Bí lợ.
Con ngày nào cũng ra tiệm Chista mua trái bí lợ thì còn sẵn là một khúc, cái còn hấp cho nên tốt, ngon nhỏ hết. Ăn một chén hộp kê, một bí đâu cũng đủ rồi. Nó tối đói quá. Tối đói ngủ không được cái đêm. Mà đêm lại muốn ngủ. Càng ngày càng ốm, càng ốm, càng ốm. Ngủ được xuống thiền cho ngủ, xuống thiền mới cũng ngủ. Cái như vậy hoài rồi gặp không gặp thầy ốm luôn sụt cái lâu.
Ốm cái đó là anh thanh lọc rồi, anh không có uống thuốc bổ. Thanh lọc rồi anh cứ uống thuốc bắc ra thuốc bổ vô nó mập đẹp tế bào hồi sinh hết.
Dạ con nhớ là ông Zimmerman ông dặn là về không có ăn đồ khác, ăn đồ rau luộc thôi với cơm. Ông dặn con phải làm đúng một tháng rồi đó. Thì ông dặn đừng có uống thuốc gì khác, cứ uống thuốc của ông đó. Còn cứ uống cái nước mà còn dư lại đó, thuốc bổ nước bổ đó, uống hoài mà cứ uống bón quá đi.
Thuốc gì?
Cái nước mà thầy cho lúc mà đổ vô ly được cái nó đục đục đó. Cái chai mấy chục đồng bạc, ba mươi mấy bốn chục đồng.
Cái thuốc Go Water
đó.
Cái đó không phải bổ, mình có thể uống thuốc bắc nó bổ tốt.
Thành uống thuốc nó bón quá thì con không uống nữa, rồi ngưng không dám nhận.
Cái tuổi của anh là uống sâm được rồi. Uống sâm tốt.
Nhưng mà chắc cái tạng còn nóng, thành thử uống sâm chắc lắm
không? Nóng không?
Dạ,
sâm nó không phải nóng đâu. Sâm mới nóng.
Sâm
không nóng.
Chứ con thì phải ăn đồ mát, thì thầy nói ăn đu đủ thì con ăn được.
Ăn đu rượu. Ăn đu rượu trước bữa cơm. Mà phải ăn hột kê. Da mặt nó tốt lắm á. Em thấy da mặt tôi bây giờ nó láng lắm á.
Hột kê với đồ ăn.
Hột kê không ăn được.
Hột kê phải có đồ ăn chứ. Đồ chay thôi chứ.
Tại vì khi mà nấu hột kê đồ nó lên. Chị ăn cho tôi hết chén, tôi phải kém quá rồi. Chị ăn quá mà, chú ăn mình ăn quá.
Nó rất tốt, cái da rất láng.
Ăn không cho nó hết chén mà. Chứ hồi xưa thầy có nói là, con gặp thầy thì thầy nói cái bắt đầu rút á, thì anh cứ cho nó rút luôn, cho nó bể hết đi. Thì con có nói anh em á, bây giờ nó khổ vậy nè, cái sọ mình nó cứng quá này, mà cái não mình nó mềm. Cái sọ cứng bể không nổi thì cái não bể trước. Thì như vậy thì làm sao đây được bệnh hoạn thì làm sao đây?
Về điển mà đâu có bệnh hoạn. Nếu bể là từ cái đầu tôi bể mất rồi. Tôi làm nhiều nhất rồi. Cái nào tôi nói là tôi có làm. Bây giờ anh mỗi buổi sáng 5 giờ sáng anh soi hồn đi. Soi hồn 15 phút. Thôi khớp xương nó nới. Sau này anh sẽ thấy được nhiều chuyện. Sáng sớm mình dậy 5 giờ sáng ngồi soi hồn 15 phút rồi đi làm gì đó.
Cái đó được, còn làm được. Nhưng mà thế này, thầy cho biết là cái bộ đầu rút đó là rút để có ảnh hưởng gì đến cái trường học của anh đi?
Không có ảnh hưởng gì hết, đừng ăn nhiều không có bị gì hết á.
Nhưng mà sao họ nói có người nó rút chỉ nhẹ thôi, còn ông rút bậy mạnh quá là bậy đó.
Không có bậy đâu, không có bậy đâu.
Mà con còn nhớ hồi
đó. Rút nó tôi chết tôi diệt trời mà vậy. Tôi đi lên rõ ràng có bằng chứng mà.
Anh im mà hồi lần đầu tiên năm 81 thầy xuống Houston đó. Thì anh có, con có đến chịu quà đó thì anh giải thở nói. Chừng nào cái đầu anh rút nó nắm cái tóc thì giật lên gì. Mà tóc mà chùm giật lên gì đó đau lắm. mà ảnh là như vậy cũng được, thì bây giờ con thấy nó như vậy mà con cứ nghe bây giờ anh im rồi anh im rồi anh im, rồi còn một cái ông nữa bên Toronto
anh im là ăn nhiều năng gấp mấy lần người khác mà ăn dữ lắm.
Con điện thoại anh
chính ảnh cũng xác nhận vậy đó.
Dạ. Con điện thoại anh im từ rồi cũng nói về chuyện này anh có nói một ông bạn đạo ở Toronto ngồi thiền hai vào giờ sáng ở Đức Cơm Máu sẽ luôn. Con hỏi cho bây giờ cái ông với gia đình ông có ai bị Đức Cơm Máu không, mà ông có đo cholesterol người ta xong không, thì anh im nói cái ông này mập lắm, ông người tạo xét lại ông bị Đức Cơm Máu.
Ông nào ở đâu
chết đi, chết từ một năm mấy rồi cái ông bạn đạo mà ở bên Toronto mà cô quên hỏi tên.
Ồ, người Tàu đâu có người nào ở bên Trung Quốc.
Hai bà giờ kia đó rồi kia nó đi luôn, nói vậy đó. Thì con mới hỏi, như trường hợp anh Liên thì con hỏi là gia đình anh có ai bị Đức Cơm Máu không? Rồi ảnh có bị tăng sao mà trẻ nó không có gì hết. Thì con cứ bây giờ cái này phải hỏi thầy cho biết chứ giờ là biết làm sao. Thầy không có nói rõ là tới lúc nào bớt ăn, đúng rồi. Đặng ghi trong sách vở chứ bây giờ mới mốt cứ ngồi thiền rồi cái thiền rồi tới rút cái độ đó cứ ăn như anh in vậy nó cũng gì.
Không nên ăn nhiều.
Dạ.
Người ta nhiều người ta thiền mà mức độ rút nhiều người ta ban đêm người ta không thèm ăn. Đàn bà mà ta làm còn được, như chị Ngọc bây giờ ban đêm đâu có ăn. Không ăn ban đêm, chị Thuần cũng đâu có ăn ban đêm.
Nhưng mà chị
đầu rút mạnh lắm.
Thế chị con phải đi làm đó. Thì nếu con ở nhà thì được, chưa có ăn chút.
Chị cũng đi làm vậy, tối chị cũng đi làm, đi phụ, đi may cho người ta đó. Thì về đâu có gì đâu. Ngồi chỉ thiền tới sáng á. Nhiều người là tưởng đâu mình khỏe mạnh, ăn cho cố là bị tấn công mà không hay. Nó ô nhiễm ở trong cơ tạng, rồi tấn công thần kinh, làm cái mấy cái thần kinh không có mềm mại, bị cứng, nó bể bất cứ lúc nào.
Thưa thầy, hôm trước thì con với anh Trường thì có nói chuyện. Là anh nói tiếng như thế này, anh nói là điển của anh nó chắc là rút không ngay trung tâm bộ đầu mà nó méo mừng rút rất nhiều, rút chắc là rút bên trái nhiều hơn, thành ra nó đứt cái máu bên trái hả?
Bên trái đúng là thật ra thì ít có ai mà chứng rõ là nó ngay chính giữa, tại như trường hợp anh Liêm đó thì nó méo bởi thẳng, anh thì bên này tức là nó đâu phía bên này
nó động bên này, nó đứt bên này, nó mới tê bên này.
Dạ, nó
lên
mặt người trái này, thành ra lên mặt nó mới yếu. Theo con nghĩ thì anh Liêm đó, anh bị chất chuyện dài giọt máu nó ra thôi, thành thử cũng rồi ngưng lại liền, thành thử mới là bớt một lần. Tự nhiên cơ thể mình nó sau khi mà máu ra dài giọt thì nó nén cái não đó. Cái bộ phận, cái dùng ngay chỗ cái não đó ảnh hưởng tới tay chân thì nó bị tê liền. Nhưng mà lần lần cơ thể mình nó cũng đem những cái máu lên chút, cũng như mình bị bầm ở tay thì bữa nay cũng hết bầm.
Thì nó không phải vấn đề thiền mà làm cho đứt cần máu, không có vấn đề đó.
Thì thầy quả biết là cái đó.
Vấn đề ăn á, yeah. Chứ thiền không có, thiền chỉ làm cần máu tốt thôi, nó đâu có hại đâu. Yeah. Vấn đề ăn á, ăn khai vị quá, coi chừng á. Cho nên ăn rồi á, phải nhớ rằng hầu sau khi ăn rồi cái ruột làm việc mệt lắm. Thì anh thấy muốn anh ăn cái gì rồi về anh bắt chước cũng lấy đấm, nãy ăn bao nhiêu công chuyện, bây giờ anh gom bao nhiêu công chuyện anh đổ cho một chén coi ngày mai nó ra thế nào. Rồi nó sình tùm lum á, ăn đủ thứ là nguy hiểm lắm. Anh im bây giờ anh ăn bớt được. Biết sợ ăn bớt, tụi nó ăn nhiều là chết sớm chứ không có làm được cái gì.
Anh nói với con là vì bụng anh nhỏ. Anh nói với con là bụng anh nhỏ, bụng anh bây giờ nhỏ.
Bụng anh nhỏ là bây giờ anh kiềm chế được cái ăn đó, chứ còn anh ăn anh liếp là nguy hiểm lắm á. Ăn vừa bụng thôi, ăn chi mà ăn dữ quá, ăn mấy chén cơm mà. Ăn nửa chén là đủ rồi, ăn mấy chén cơm dữ quá.
Ảnh to quá, nếu ăn nửa chén sao được. Con ăn phải hai chén rồi.
Hạ hai tim nữa.
Cơm không mà.
Cơm gì. Cũng vậy mà phải có thể thao.
Thể thao chứ.
Ăn mà không có thể thao là không được.
Con thể thao. Nhưng mà con gì thể thao con phải ăn.
Thôi ăn chén chút xíu thôi. bữa ăn chút rồi, đủ rồi.
Nhưng chưa thầy có ăn nhiều.
Cũng chút à, chén cơm chút thôi. Không có ăn nhiều. Nhưng nó khỏe mạnh lắm.
Cảm ơn.
Xin cảm ơn anh Liêm và anh Trường. Sau đây còn khoảng 25 phút nữa, xin mời quý phật đạo có điều gì
anh chị Lâm à. Chị Ngọc ở Florida bây giờ ban đêm cũng không ăn nữa nè. Nó thấy rút sướng quá, nó không ăn làm cái gì.
Còn có cái vấn đề thắc mắc về Thanh Lộc. Thanh Lộc thì mấy ngày đầu tối là những ớn ớn lạnh. Như vậy triệu chứng đó là như thế nào thì thầy đều biết.
Anh Thanh Lộc cái gì mà ớn ớn lạnh?
Uống thuốc đó. Uống thuốc Thanh Lộc.
Uống thuốc Thanh Lộc.
Dạ.
Có xúc ruột?
Không, chưa xúc ruột. Mới mới lần đầu mà còn đi làm đâu có...
Ấn ấn lạnh lạnh là
một lát thôi,
một chút xíu thôi, nó thanh lọc cái bộ phận mà liên hệ với thận á, nó có ấn lạnh chút không có sao, mà anh hít thở rồi nó sẽ hết rồi.
Cái thứ hai ngủ một chút nghe hai con mắt nó nặng lắm, rồi phải làm chiếu minh hai lượt nó mới nhẹ. Như vậy thì cái bộ phận nào liên lạc với lại con mắt mà nó
trong bộ ruột nó có những bộ phận liên lạc với con mắt, cái phổi, tim, gan đầy đủ hết á. Thì nó lập cái chỗ nào thì động chỗ đó thôi.
Như vậy con mắt bị ảnh hưởng cái gì mà nó nặng quá, thậm là phải chiếu minh mới hết. Hai được chiếu minh thì nó mới đậm.
Anh tiếp tục thanh lọc mà nó phải hết.
Được, có pháp luân nữa là mới vậy được.
Tiếp tục thanh lọc nó phải hết.
Cái thứ ba nữa, thầy nói thì sau khi thanh lọc phải uống thuốc bổ. Vậy thuốc bổ là thế nào?
Không. Thuốc bổ coi mình thận yếu hay là tim yếu. Tim yếu là bổ tim, thận yếu là bổ thận. Gan nóng là mát gan, nó có muscle test thử hết rồi, phải thử mới biết. Anh thử quan bê nó thử coi thận yếu hay là gan yếu hay là phổi yếu, chỉ uống cái đó thôi. Nhờ thử mới biết liền. Thiền đường này ai biết thử không? Tâm chắc biết thử hả? Có học không? Nói bê nó chỉ để bằng đạo người ta xúc ruột đồ này kia, cái nào mình test cho họ, họ yếu cái chỗ nào cho bỏ cái đó là nó yên, không có gì hết.
Xin mời em.
Kính thưa thầy, thầy trả lời câu hỏi của chị Thư. Thầy có nói là người thường thì dùng tiên thịt, còn người tu thì tiện tâm, có bỏ tội lỗi. Xin thầy giải nghĩa thêm.
Ngay trung tim bồ đào, con phải tham thiền lâu, niệm Phật nhiều, nhiều ngày nhiều tháng nó mới có, không phải là muốn có trung tim bồ đào được đâu.
Dạ không, con xin hỏi là thầy nói xóa bỏ tội lỗi đã làm hay là tội lỗi đã làm?
Tội lỗi đã làm và sẽ làm, nó xóa bỏ bởi vì nó thức tâm rồi. Thức tâm nó không bao giờ tái phạm nữa, và nó đi làm điều lành để chuộc lại những cái tội trước kia, tự động. Khi nó rút lên thì con người không có nghĩ điều ác độc rồi.
Thay lại, tôi nhờ con hỏi thầy, ví dụ mà đang uống thuốc tây, có uống thuốc thanh lọc được không?
Được, vừa uống thuốc tây, uống thuốc thanh lọc, tốt lắm. Thanh lọc được, nó cái ruột nó thông, uống thuốc tây có hiệu lực lắm. Dạ. Bệnh gì mà uống thuốc tây?
Giống như là bệnh nhức đầu vậy thầy.
Uống thanh lọc mà tự nhiên nó bớt như sao rồi, đâu cần phải uống thuốc tây nữa. Uống thanh lọc nó hết nhức đầu. Giải trượt hết rồi.
Xin mời ông quý ban đạo tiếp tục. Mời anh Cảnh.
Thưa thầy, con có cái thắc mắc hôm trước con có hỏi đặt rồi, nhưng mà giờ con hỏi thắc mắc con đi làm cũng rồi chắc chưa thì thường ở nhà thì thường không có một thêm đó. Thì cũng con thấy mấy ý, con chắc chưa thì thường con muốn đồn nhắm mắt một chút. thì con có hỏi đặt thì thật nói mình nên nguyện với con thần cũng vậy đó đó. Thì con muốn hỏi thầy, mình ngồi thiền những gốc cây ở vùng rừng như là nơi đâu đó thì mình có làm đúng không? Có lòng phá lòng mấy điều gì đến cây
thì mình phải mình ngồi thiền, không có nên ngồi sát mặt đất, cách mặt đất thì được. Dưới gốc cây thì nhiều khi mình coi chừng có thiên liên à, mình còn yếu á, người ta đi ngang người ta chọc giỡn à, người ta tấn công mình á, mình phải tránh những cái chỗ đó. Ngồi chỗ nào mà không có thiên liên á, như trong nhà mình quen rồi, mấy chỗ tầng rỗ địa người ta biết mình tu là không ai dám phá.
Thì vậy mình khi mình làm trong rừng là mình muốn ngồi thiền đó, thì mình ngồi gì mát, có cây thì mát, ngoài thì nắng, mình có nguyện không, muốn có nói gì không?
Nhưng mà ngồi cách mặt đất,
ngồi
tâm mình tưởng Phật thôi, ha?
Trên đá nữa này.
Không có hơi đất rồi. Có hơi đất rồi.
Cảm ơn thầy. Còn khoảng 20 phút nữa, xin quý bạn đạo có câu hỏi thì lên trình với đức thầy. Còn không thì chị Thảo xin mời chị.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các quý bạn đạo, hồi nãy nghe hai bác thảo luận về vấn đề là ăn ngầm cử ăn ít lại á, thì con xin phép lên đây để chia sẻ cái kinh nghiệm mà con thực hành 2 năm qua về ăn một ngầm cử. Thì lúc trước con có nghe, con cũng nghe thầy, tại vì con thực tập vậy thì lúc trước con cũng có nghe thầy giảng là sau này lúc mà người ta đông quá, người ta đói, không có đủ thuốc ăn, hoặc là sau này người ta phải ăn thịt người á, con cũng sợ, ví dụ sau này mình lâm vào cái trường hợp mà đói quá, mình chịu không nổi, mình không có thể tu được. Thành ra con về con cố gắng con thực hành, thì lúc đầu cũng khó lắm, tại vì ăn ngàn cử, cái ăn bao tử anh không có chịu. Thì do cái việc mà con thanh lọc những ăn 7 bữa 2 năm trước thầy thanh lọc cho con á, rồi về sẵn á, coi như sẵn miệng đói 7 bữa rồi thiếu bao tử nhưng như nó cũng quen đi, rồi con mới ăn 1 ngàn cử. Thì mới đầu cũng hơi khó khăn là buổi chiều mình quen cái mình hơi thèm á, nhưng mà được một cái mà mình ăn 1 cử á, thì tối á mình ngồi thiền mình thở có lưng vận chuyển á, sướng lắm, mình thở 6 hơi cái nó tung lên, mà giống như là mình làm như vậy rồi mình thấy hồi đó mình thở sao nó không có đi đâu hết trơn. Hồi xưa mình tưởng mình thở hay lắm, chứ bây giờ mình năng một cử mình năng ít lại á, mình thở thấy nó nhẹ nhàng mà nó giống như nó tung lên á. Ngồi thiền thì nó được lâu lắm, mà có lẽ là nhờ thâm lọc nữa, ngồi không có bị tê chân, ngồi rất là lâu mà ngủ ngồi nguyên đêm á, thiền xong một cái lên dưới ngủ ngồi tới sáng, một lúc mới nhắm mắt hôm đó cái hơi mình mở mắt là 8 giờ này, mà mình cũng có tin mắt của mình nữa đó, nó lộng như là nó nhẹ trong người mình á, mà thành ra tôi ăn một thời gian cái quen rồi, bữa nào mà ăn lại 2 cử cái tối khó hẳn lắm, ví dụ có bạn bè hay là bữa nào mình ham ăn thấy cái gì ngon á, khoái quá coi gia đình cái ăn cứ chiều cứ tối là nó hối hận ở trong bụng mình đó. Thầm tôi cũng xin phép mình nghe những chia sẻ.
Ăn 1 cử là nước miếng nó ngọt.
Dạ.
Tối là nước miếng nó ngọt lắm.
Mà tôi đi làm chiều thì đi làm 2 giờ rưỡi là đi tới 11 giờ rưỡi 12 giờ mới về á. Mà làm cũng cực lắm, mà cái chớp đi tối ngày coi như ban đêm đi làm cũng như là khùng luôn vậy đó, làm có đến lúc mệt lắm. Nhưng mà ví dụ có đôi lúc mệt thì tôi nấu nước đậu đỏ ngâm và cái rang lại nấu thành nước uống, nó mới vừa bổ mà nó lọc thận. Hoặc là có đôi lúc nếu mà quá mệt thì chịu không nổi mình nhận một lát xăm thôi, mà bây giờ tôi ăn quen mà không có thấy mệt nữa. Mà thiền thì rất là khỏe, ngồi không có bị tê chân mà có thể ngủ ngồi được. Thì xin cũng có bên ý kiến đó, tôi xin được đóng góp. Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả quý đồng đạo.
thực hành rồi mới thấy kết quả, chứ nghe nói chưa ăn ít rồi đi làm không nổi, chứ ăn một buổi rồi có người yêu đứng khứa ngoài ngoài tiếc còn dám chạy ra mà đi làm, nó đi làm không nổi, người yêu hứa ngoài tiếc còn chạy ra mà.
Kính thưa Đức Thầy, trong 2 giờ học hỏi, Thầy đã ban cho chúng con những lời giảng dạy trên lối đường tu cũng như sự sống ở đời. Thì đến đây chúng con kính xin mời Đức Thầy về phòng nghỉ ngơi, sau đó dùng tập trường. Xin mời quý bạn đạo đứng lên chào Đức Thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của bạn đạo.